cái câu hỏi á, là tiếp tục ngày hôm qua đó, tối hôm qua đó, hỏi là nếu như trong trường hợp mà mình đang nói về chuyện sát sinh, cái giới sát, thì cái nghiệp sát đó, nếu như có người muốn giết chúng ta, muốn giết hại chúng ta, mà trong cái tinh thần tự vệ, mình có thể giết người ta trước được không? Mấy người đại hàng sao có vẻ thích giết chóc quá. Mình có thể giết người để trong cái để mà từ bảo vệ hay là không? Trường hợp nào? Trường hợp sao? Vậy nên mình nghĩa là sao? Tại sao mình căng thẳng, nghĩa là sao? Mình đấu, mình tranh giành người ta đó hả? Hay là sao? Vì tôi nói cái chuyện nó dạng gì cho nó rõ ràng. Trường hợp có một cái người đưa cái súng để kề vào cái đầu mình, và rõ ràng cái người này muốn tao đều giết mày. Thằng kia rõ ràng lắm. Nếu như trường hợp mình có trong trường hợp đó mà mình có thể có sự lựa chọn, hoặc là mình giết ổng, hoặc là mình bị ổng giết, thì như vậy mình có quyền giết ổng là không? Ông này ông nói, tôi biết là cái tư thế của người Phật giáo ra sao, nhưng đều đối với tôi không đồng ý. Tôi nghĩ tôi có quyền tự vệ bằng cách giả sát người ta, giết người ta. Thành tất cả quý vị là đồng ý, không đồng ý với ông này là không có quyền giết. Ai giơ tay ngoài, không ai muốn giết, ai không có quyền giết. Bây giờ mình không có quyền suy nghĩ, không có thời giờ nơi. Nó kề xuống sắp bắn mình tới nơi rồi. Hoặc mình giết ổng, hoặc là ông sẽ giết mình. Mình làm gì bây giờ? Những cái người mà không chịu muốn giết người ta đó, không giết để mà tự vệ đó, cứ bị sẵn sàng chết hả? Cũng có thể, yes. Hy vọng mong manh, hy vọng biển vơ.
Mô Phật và Thầy, cái đó có thể là cận vệ, nhưng mà không cận vệ là điểm nhất là khi cái nghiệp mà đã tới là bây giờ cái cận vệ mình sẽ chết. Cho nên cái chết nó có gần kề quá, bây giờ Thầy có cận vệ nữa là Thầy cũng kịch làm. Cái phản giống như cái phản ảnh Thầy muốn giết người ta lại rất là khó. Cho nên không có thể giết được là như vậy.
Có một cái vị sư người da trắng tu bên Thái Lan á, theo truyền thống của họ đó, họ đi thì cái truyền thống này là cái gọi là hành túc, có nghĩa là người ta đi bộ đi khắp hết á, ta tu bằng cách đó, ta đi ta không ở trong chùa, ta đi lang thang, ta tới chỗ nào ở ngủ đêm trọ một đêm rồi đó, xong rồi đi tiếp, ok, ai cũng dừng ăn đấy. Cái phương pháp họ như vậy, thì họ đi tới cái nước Thái Lan đó, thì trong cái nước Thái Lan đó họ bị giặc rất nhiều. Cái chuyện mà ở Thái Lan cái giặc cướp là rất thông thường, hồi đó rất thông thường. Thành bị tụi bọn cướp nó chặn lại, nó đòi lấy hết tất cả của cải. Xong cái thằng đầu đảng đó, nó cầm cái dao nó giết người để nó không có nhân chứng. Cái đầu giết người để không có nhân chứng, cây dao chặt đầu người ta. So chặt mấy thương gia, chặt mấy cái người thường, tới phim mấy ông thầy. Thì tới cái phim ông thầy đó, ông thấy mấy cái người kia bị giết hết rồi. Ok. Xong rồi tới phim người quỷ sư còn lại thôi, thì cái người đầu đặng mới cầm cái dao lên, dương cái dao lên sắp chém cái đầu cái ông thầy người da trắng. Thì theo cái truyền thống người da trắng nhiều trong mấy cái phim đó là ông thầy rút cái súng lục ra, ông chĩa vào cái súng này, mày muốn chết rồi không? Thầy đùa, mấy ông da trắng khoái lắm. thì ông làm gì? Quỳ xuống, dưa cái đầu tới để cho nó chán. Nhắm mắt lại. Thì cái người cái đầu đẳng rút cái dao lại, không chán, và tha mạng cho ông, và tha mạng cho tất cả những cái bạn, những cái người, cái đồng tu với ông luôn, mấy người sư khác. Không có đấu tranh. Thằng cái ý nghĩa là nếu như mà đúng cái như hồi nãy cái cô nhập thắng mà nói đó, nhập thành mà nói đó, là nếu như mà cái nghiệp nó tới rồi thì không cách nào mình chạy nó được hết. Mà nếu như cái nghiệp mình mà nó mờ, cái màn nó còn dài còn sống đó, thì họ không giết mình đâu, không gì phải lo hết. Hỏi với trường hợp mình vào nhà bệnh, vào nhà thương bệnh viện sao, thì nói về bệnh viện mình giết vi trùng, tại vi trùng nó nhỏ, mình giết nó quyền nó đáng chết, còn mình còn có quyền sống. Giờ thầy muốn hỏi cái vị trường hợp đây là con của mình đó, nó kề súng, nó sắp bắn chết con mình rồi, bây giờ cái vị làm cái gì? Sắp bắn mẹ mình rồi đó, mình làm gì bây giờ? Ai giơ tay quậy? Ok, sao bây giờ con mình đó, mẹ mình đó, bây giờ sao? Vì con sẵn sàng đứng đó để cho nó giết con mình hả? Bây giờ nói thì dễ dàng, với lúc mà con mình nó sắp bị giết tới nơi rồi, tôi coi được cái mặt nó là sao. Nó sắp bắn con mình á. Nó sắp bắn con gái mình á. Cầu xin sao, quỳ xin cầu đó hả? Không, nó giết con mình á. Cái đó mới là sợ. Còn mình kể như là bỏ rồi, sống rồi, giờ đủ rồi, phải có ăn uống ngủ ngủ ngơi là sướng quá rồi, còn đã thiền thất là quá sướng rồi, giờ chết cũng đâu liên tiếp gì nữa. Thầy đề nghị cái gì là không nên giết. Cái bà này cũng húng dễ sợ. Bà nói là giống như tối hôm qua vậy, tôi ngủ một đêm rồi, mình tự ngủ một đêm nó hò hoảng lại, ngủ một đêm nó muốn đòi giết bà, cái ông kia như thường, nhất định nó giết. Thầy nói cái ông người Hoa này, ông trả lời đúng, nói là con cầu cứu Bồ Tát. Thầy nói đúng, cái người Phật tử là phải như vậy, người Phật tử mình không có tạo nghiệp nhưng nó cầu cứu. Cứu Bồ Tát, cứu Phật, cầu cứu. Mình nếu mình làm, cần làm cái gì thì làm cái gì mà nó có lý, làm cái gì nó có trí huệ, chứ không phải làm chuyện điên rồ. Mình có trí huệ thì mình không thể nào để cho cái tình cảm nó làm cái mình rối trí. Okay. Thầy nói, không phải thầy nói xấu người kia, để thầy nói nếu như mà cái trong cương vị người thầy kia đó, thì thầy đối với thầy, ông thầy đó vẫn làm chưa tròn cái bổn phận. Mình phải cầu cứu với Bồ Tát, cho không phải riêng cá nhân mình không, mà cho những cái người đi chung với mình mới là đúng. Chứ còn mà giờ ông ta rất là anh hùng, dám sẵn sàng buông hai tay để mà chịu chết, cái chuyện rất là anh hùng, không phải là dễ làm đâu, rất là khó làm. Nhưng mà vẫn chưa làm tròn cái trách nhiệm của mình. Cái cô này cô hỏi về trường hợp mà nó sắp giết mẹ thầy đó, thầy nghĩ là thầy phải về cái cách thầy làm sao. Thầy nói cô không có thể tưởng tượng cái câu hỏi cô nó khó trả lời đến chừng nào. không hiểu gì hết. Là cái người điện thầy đang đùa với cô mà từ xa tới, thầy nói là ở tiểu bang Cali này, người Phật tử tiểu bang Cali này là không có giết người đâu, mặc dù mình rất là muốn giết người nên mình không giết người. Cái cách tu mình đó, là mình kháng cự lại cái phản ứng tự nhiên là muốn giết. Vô nói là tôi nói vậy chứ trong cái câu chuyện giữa giết người với giết cá đó, thì cái điều chúng sanh là giống nhau thì nó không có đâu, cô lầm rồi. Trong cái ngũ giới của Phật giáo mình đó, có cái sự khác biệt rất là lớn lao giữa giết người với giết con cá. Bởi vì khi mà chúng tôi mà truyền cái ngũ giới đó, dạy cái vị rất rõ ràng, có sự khác biệt rất là lớn lao, không có thể giết người. Giết cá còn có thể được, nhưng mà giết người thì không được. Họ chẳng hạn như ông vua mà phải giết người ta, thôi người ta sắp giết tàn sát dân chúng mình, làm sao bây giờ? Thầy nói cái đó ông vua này đất gia rất giản gì, chỉ đừng có giữ cái giới sát là không sao hết đó. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là khi cái vị người Phật tử là làm lúc mà làm công việc á, tránh làm những cái chuyện để nó có thể tạo cái sát sanh, thì sau này phải cần giết. Thì chẳng hạn như nếu như thầy muốn vua đó thì nhường ngôi. Thầy không làm vua nữa. Tại tôi biết cái công việc vua mình sẽ cần giết người, thì mình không cần làm. Mình không cần làm vua làm cái gì. Tại mình làm vua, nếu mình làm vua thì một ngày nào đó mình sẽ cần giết người. Đó là lỗi của mình, phải lỗi người ta. Thì đó là ý nghĩa của thầy thôi. Mình chỉ né thôi, mình đừng né những cái tư thế để tạo nghiệp. Cái là chuyện đó tương tự nó xảy ra đối với thầy bên lúc mà thầy bên Đài Loan học cái giới pháp. Thì có một vị thầy dạy giới đó, trong chùa đó. Thì thầy sắp vì thầy đó sắp đi nhập ngũ theo chương trình người Đài Loan đó, là người dân Đài Loan đàn ông á, thì cứ 2-3 năm là phải nhập ngũ một lần 2-3 tháng để mà tập làm lính lại để bảo vệ cho nước. Rồi trong lúc lớp ngày đó lớp giảng ngày đó cái giới sát sinh nó gọi lên. Thì thầy mới hỏi ông thầy đó đó. Thầy hỏi thưa bạch thầy, nếu như mà thầy đi vào nhập ngũ rồi nước Hoa đó, nước Tàu đó, nó gửi lính qua để xâm lăng cái nước của thầy, thầy có sẵn sàng giết không? Ông thầy đó trả lời thầy sao? Nói tôi sẵn sàng giết. Thế sao? Thầy không thèm học cái lớp dạy giới của ông nữa. Thầy hiểu, ông này không hiểu giới gì hết. Đừng có lầm lẫn cái sự yêu nước, cái lòng yêu nước của mình với cái trí huệ. Hai cái nó khác nhau. Nói thì dễ lắm, nhưng lúc mà tới đó, cuối tay cuối chân. Cô nói tôi sàng giết, ngày hôm qua mình nói là, cô nói bây giờ ngon, tối hôm qua rõ ràng, giết không nổi, ngày nay nói. Ngày hôm qua tôi móc lật tẩy ngay lập tức. Ngày hôm qua thầy lật tẩy nói cô này giết không được, cái giả đò nói giết, tôi đâu có tin. Giỡn hoài, nói cái miệng nói thôi, sức mới là giết nổi. Thầy hỏi nè, họ lui tới tại cái họ nói, vừa nói đàn lui bàn tới, thì thầy nói cái vị bàn lui là tôi có thể bắn, chứ đó ông tay nó bị lệch ra một tí để nó không giết con tôi nè, không có. Lúc đó mình chỉ còn một chút lát thôi, mình suy nghĩ mình phải chặn nó, là không chặn nó thôi, con mình sẽ bị chết, mẹ mình sẽ bị chết. Thì quý vị phản ứng là sao? Cái phản ứng đó nó phản ảnh lại cái vị là một người hoạt động hành động theo cái tình cảm hay là theo cái trí huệ. Cái người mà đòi giết là người hoạt động theo cái tình cảm. Cái người mà không giết á, là người hoạt động theo cái trí huệ. Ý thầy nói là hai ngày hôm nay là như vậy đó. Cái người có trí huệ đó, buông hai tay ra ngay lập tức. Cầu cứu. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu cho con. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con cho con. Là cái người mà Phật giáo mà có trí biết á, có trí huệ đó, biết ngay lúc đó mình có một cái phương pháp cuối cùng là đi cầu cứu Bồ Tát và cứu Phật.
Ừ. Ừ.
thầy nói là thưa quý vị đừng có hiểu lầm, thầy ở đây không phải là thầy bắt quý vị suy nghĩ theo cái tư tưởng của thầy. Thầy này chỉ đề nghị cái hiểu biết của thầy thôi. À, thầy khuyên quý vị mà trường hợp mà nói chuyện như vậy để bây giờ lo tập niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trước đi, tập niệm Phật trước đi, khi mà cần gọi thì mới có cơ hội. Còn lúc đó mà gọi mới đâu của như ông Bình Hoa ông dặn là mình phải nên cầu cứu Bồ Tát, bắt đầu gọi từ đó không ai tới đâu, ráng mà chịu. Thì cái quan trọng thầy nói là không phải là thầy bắt cái người theo cái tư tưởng của thầy, mình chỉ nói là mình học là mình chia sẻ tư tưởng, mình bàn lưu bàn tới để coi thử mình chia sẻ cái cách nhìn của mọi người thôi, chứ ai muốn tin sao cứ tin. Thì thầy nói cái ông da trắng nhất định, thầy nói như nói ông vẫn nhất định muốn giết cái người kia như thường, đâu có đổi không được, mình nói vậy thôi. Rồi kể chuyện. Dạ.
Tại cách đây mấy chục năm về trước, cá là con thật sự. Qua Mỹ không nhớ cái xe này. Cái xe nhiều của sợ, con đi sớm. Cái con đi lúc nó Mỹ là sáng, nhưng mà con đi thứ ba làm bớt, nó sát cái chỗ làm của mình. Thì từ cái đoạn nhà con ra khỏi sớm bớt, con đứng trong đó. Thì ở đó là một cái nhà hàng, đó có cái khôn. Thì con đứng bớt thì có một cái người bị đắng đó. Chạy cái xe motorcycle đó này. Cái chạy tới gần con mới hỏi mày đi đâu, con cái tao đi làm. Thì nó con vừa nó đi làm thì nó quằn cái đầu xe nó khoảng chạy, nó chạy xong rồi con vẫn đứng bình thường vậy thôi. Thì nó quằn lại, nó nói bây giờ mày sẽ theo tao, mày đem xe tao mày ngồi, mày phải đi theo tao. Cái lúc đó con sợ quá, con mấy cái con nói này, con nói tại sao tao theo mày, bây giờ mày có theo cũng thăm dò con, mày có theo tao không? Con kêu không, mà con vẫn đứng đó thôi. Thì nó mới gì nó bằng cái áo mà áo lạnh mà đứng mà nhiều túi đó này dài. Thì nó lấy cái tay thọc cái túi, nó ra bộ cái súng, tao có súng tao bắn mày. Nó nói con vậy, nó không biết sợ má, cái cọp đòn phạt của con. Cái tâm con nói vậy, cái con nói gì mày cái súng tao còn cái xác. Thì con nói vậy là vừa nói thì bỏ chạy nữa, thì con vẫn đứng đó thôi.
Thank you.
nói đúng, con nói con làm đúng, tại vì nếu như mà con đi theo ổng là nó chắc chắn ổng giết con nè. Tại vì nếu ổng giết nó thiệt sự nó giết mình, nó phải giết mình ngay ở đó, chứ còn nó khi mình đi với nó là chết rồi. Không cách nào mà thoát nó được hết. Này nguy hiểm lắm, thành đừng đi theo ai. Thầy đọc mấy cuốn sách về cái những cảm ứng của con á, Quan Âm á. Thầy nói nhắc cái gì biết là thầy đã đọc mấy cuốn sách về cái cảm ứng, về cái Quan Âm theo Quan Thế Bồ Tát chú Đà Bi đó, thì rất nhiều người lâm nạn mà được cứu, trì chú Đà Bi chẳng hạn, mỗi ngày lúc mà lâm nạn mà nhưng được cứu. Cái chuyện cái cảm ứng nó màu nhiệm lắm, mình phải tin cái đó thì tự động nó sẽ có được những cầu cứu, biết cầu cứu lúc cùng. Đây nghe kể cái chuyện Quan Âm, Quan Cảm Ứng, Quan Âm với người Việt Nam nữa. Khoảng 40 năm trước khi mình nước Việt Nam mình mất á, thì đó là lính cộng sản nó vào cái thành phố Hồ Chí Minh, trước gọi là Sài Gòn đó. Đó cái thị trường Tân Sơn Nhất á, có mấy cái trại lính đó, một cái nửa bán hình tròn tròn nha, thì mấy gia đình phi công nó ở trong đó. Thành cái gia đình này nó họ là gia đình phi công, thành ra họ nghe rõ ràng là mấy cái chỗ mà ở đó bằng tôn đó, nó bị còng, nó đập cửa vào, đá cửa vào, xong rồi lấy con nít với mấy phụ nữ la hét ôm sùm, nó bắn cho chết, xong nó im lặng, xong nó qua đập cửa thứ nhì, nó bắn tiếp, nó giết từng nhà như vậy. Thành họ sắp tới cái nhà của cái dân bà này. Lúc đó là còn có mình bà với con bà thôi. Bà chỉ còn một cách phương pháp cuối cùng là cầu cứu Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Thành cầu cứu, kêu con cái mà húp nhờ hai mẹ con ôm chung lại với nhau, mà chỉ là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát như là danh hiệu của ngài thôi. Mà chuyện màu nhiệm lắm. Bỗng nhiên cái nhóm cái lính thì cầu nó bỏ cái nhà của bà giống như nó không thấy vậy luôn. Thành ra nó giống như là bự như nó biến mất, nó vô hình, nó tàn hình một cái. Thành tụi kia nó bỏ cái cửa họ, nó đi qua cửa bên cạnh, nó giết nhà đình bên cạnh. Cuối cùng họ là người gia đình duy nhất mà còn sống sót trong cái chỗ đó thôi. Dễ sợ không? Họ lên cái Quan Âm thất đó, họ kể cái chuyện đó để trả ơn gọi là ngài Quan Âm.